Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, ngày mai 28 tháng 6 2010 là ngày gia đình Việt Nam. Nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ về đề tài giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngày gia đình Việt Nam có mặt vào năm 2001 dưới quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định mang số 74 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của gia đình Việt Nam và góp phần gây dựng ý thức sự chung sống hạnh phúc giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em với nhau. Sau 9 năm tôn vinh ngày 28 tháng 6 làm ngày hạnh phúc gia đình, thì cái truyền thống văn hóa gia đình của Việt Nam bắt đầu được khắc ghi và trở về nguồn. Ở cái quốc gia khi mà nền kinh tế dưới tác động của toàn cầu hóa đó, thì các giá trị truyền thống dễ dàng bị thách đố và lung lay. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày văn hóa gia đình đó là một nỗ lực tích cực để giàu dưới tác động của nền văn hóa vật dục ở phương Tây, truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam vẫn được gắn kết. Thông thường hạnh phúc gia đình được đánh dấu bằng tình yêu của vợ chồng, sự chung thủy trong tương quan vợ chồng về phương diện pháp luật và gia đình, tình nghĩa vợ chồng sau nhiều năm khi tình yêu bắt đầu mờ nhạt sẽ trở thành là yếu tố để tiếp tục làm cho các giá trị văn hóa gia đình được tôn vinh. Sự hy sinh cho con cái mà cả vợ lẫn chồng với tư cách là cha mẹ xem đó như là bổn phận và hạnh phúc. Sự quý trọng hiếu thảo giữa các thành viên trong gia đình sẽ làm cho gia đình đó trở nên có nghĩa hơn. Khi chúng tôi đề cập đến cách thức giữ gìn hạnh phúc gia đình đó, hiện đại là một cái cơ hội để cho tất cả các thành viên gia đình đoàn tụ quay quần bên nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc. Có thể được hiểu như là bữa cơm chiều hay cơm tối. Và khi mà cái nền kinh tế chưa phát triển đó thì bữa cơm gia đình nó gồm có sáng, trưa và chiều. Ít ra ta có thể làm chủ được sáng và chiều, còn trưa đó vì có thể là xa nhà, việc trở về nhà để ăn nó không tiện lắm. Người lớn thì đi làm việc, trẻ em đi học, vợ và chồng ở hai địa điểm khác nhau quay cùng bên nhau, đó là một nỗi niềm hạnh phúc. Không phải là một sự tình cờ mà tổ tiên người Việt Nam đã rất khéo léo khi chê chữ vợ hoặc là chồng đó. Nếu đang là ngôi thứ ba tức như vậy, yếu tố mà quay cùng bên chưa hẳn là được 8 tiếng. Có được cái kỹ năng nấu bếp đó, tức là không biết chăm sóc được cái bao tử của chồng và những đứa con đó, thì hạnh phúc dễ bị đánh đố. Ăn ngoài đường á, một hai lần thì không sao, chứ ăn thường xuyên, ăn thường trực thì là nguy to. Cái cơ hội hàng gắn, cơ hội gần gũi nhau ngày càng bị mất dần và thay thế bởi những cái khác. Bữa cơm gia đình nó khác với ăn ở tại khách sạn, nhà hàng, nơi mà bàn ghế màu sắc, trang trí nội thất rất là sang trọng, các món ăn rất là cầu kỳ và mùi vị nó rất là hấp dẫn, thậm chí rất là đẹp, nhưng không thể nào có được cái không khí ấm cúng như là bữa cơm gia đình. Đây chưa nói về giá trị kinh tế đó, thì bữa cơm gia đình đó vừa ngon vừa rẻ, thậm chí nó rẻ bằng 1/20 của những bữa cơm sang trọng ở nhà hàng khách sạn đó. Bữa cơm gia đình rất là đơn sơ, không có cầu kỳ, nhưng nếu như người mẹ hay là người vợ biết chăm chút chồng con mình theo cái khẩu vị của từng người thì hạnh phúc đó lại càng được nhân đôi. Thông thường chúng ta có thói quen là nấu những gì mà mình thích, nhưng mà trong văn hóa ẩm thực á, nếu muốn có nhiều thực khách mà làm chán cái văn hóa tôn trọng cái sở thích và khẩu vị của nhau. Bây giờ cái người chồng là không thích ăn rau đắng, mình thì gan nóng, ăn rau đắng thì nó mát lòng. Phải có những cái tế nhị đó để cho cái đầm ấm gia đình nó được đảm bảo. Và trong chùa đấy có cái văn hóa như thế này: gắp thực phẩm bằng đũa, ăn thì bằng muỗng, để không làm các thực phẩm chung đó nó có nước miếng hoặc là những cái gì đó mang tính chất là cá nhân, nó đảm bảo được cái vệ sinh chung. Còn bữa cơm gia đình ở ngoài đó thì không quan trọng một chuyện này, đũa ta gấp rau rồi nhúng dầu và canh tùm lum hết á, cho nên nó nước miếng của nhau nó đầy dẫy hết trong các món ăn. Thì vì lâu cho nên là người ta không cảm thấy có vấn đề. Cho nên mỗi gia đình có thể mô phỏng cái cách ăn uống trong các chùa. Dĩ nhiên gấp là bằng đũa chung, nhưng mà ăn là bằng đũa riêng, chứ ăn bằng muỗng ăn không quen. Nhất là thực phẩm Việt Nam thì đồ mặn thì nó đòi hỏi đến những cái đũa để gấp đó mà. Còn thực phẩm chay thì ta thường cắt xén nhỏ ra hết, cho nên dùng muỗng múc nó cũng dễ, không đến nỗi là khó. Và người tu thì ăn từ tốn chậm rãi, cho nên thậm chí một cọng rau muống dài thường thường thì cái muỗng vẫn múc được. Cái gì quen rồi nó cũng được hết. Do đó đừng múc dùng nhiều quá. Ta có cách để cho các thành viên trong nhà chọn lấy cái món mình thích. Rồi bên cạnh đó cũng phải để ý chút xíu. Một món vậy đó, lúc nó có chừng 5 phần ăn. Mà mâm cơm chung là 5 người, mình gấp 2 miếng ở trong một món đó là thôi người kia là què thôi, chỉ có nước là ngồi mà chảy nước miếng thèm thôi. Chỉ ta ăn coi nồi ngồi coi hướng. Và cái này nó cũng tạo ra cái tình cảm thân thương, tương nhượng và chăm sóc hạnh phúc cho nhau. Tuy nhiên là đừng có khách sáo quá mức đến độ là ai cũng nhường nhau, và kết quả là kết thúc mâm cơm thì thực phẩm còn nguyên, ai cũng thích mà không ai muốn ăn vì ngại và thích nhường. Cho nên trong cái mâm cơm gia đình đừng có quá khách sáo, ta cứ thật tình với nhau. Ví dụ như người cha vì kiên cử cho nên không ăn những món béo, đứa con nó đang ốm gầy thì cái nhu cầu món béo nó sẽ nhiều. Khi cha nói là con ăn đi thì nên hiểu là được mời thật sự. Chứ cái văn hóa miền Bắc là lúc mời khách khí nó nhiều. Thì trong bữa cơm gia đình là phải bỏ hết mọi cái sáo đó, và ta phải biết tiết kiệm phước ở trong lúc ăn. Cái món nào mà mình ăn được thì hãy gấp. Nếu mà mình chưa chắc rằng là món này là mình thích á, thì ta lấy một miếng nhỏ thử thôi. Chứ gấp nhiều mà ăn hết á, đưa người khác ai dám ăn không? Và bỏ thì tổn phước. Cứ mỗi ngày ta bỏ một chút, ta tính là suốt cuộc đời 60 năm ta bỏ không biết bao nhiêu thứ, chắc nó phải cao như là quả núi vậy. Và phước nó bị mất đi một cách rất là nhanh chóng. Như vậy nói chung á, bữa cơm gia đình sẽ cung cấp chúng ta trước nhất là dưỡng chất cho đời sống thân thể này, sau đó nó cũng là một cái dưỡng chất cho đời sống văn hóa và tinh thần, và nó tạo cái sự nối kết cho các thành viên á, gần gũi với nhau. Bữa bên mâm cơm thì người ta có thể trút hết tất cả các bồ tâm sự nói chuyện vui vẻ, còn trong nhà chùa đó ăn cơm ở trong tĩnh lặng, không có nói chuyện, để cho dịch vị để tiết ra một cách trọn vẹn. Bao tử làm việc hết công sức, hệ tuần hoàn tiêu hóa nó được ổn định, còn bên ngoài là ăn là cứ nói chuyện thôi. Do đó đó thì ta có thể tập chia làm hai phần. Phần đầu đó là ăn trong chánh niệm, phần thứ hai đó là chia sẻ tâm sự, chuyện nhỏ chuyện to, chuyện trong nhà ngoài phố cũng được. Thì phần đầu đó sẽ đảm bảo được sức khỏe, phần thứ hai nó đảm bảo được tình cảm. Vì thường nếu mình ăn mà không nói chuyện đó, thời gian mất tối đa là 20 phút thôi. Ở trong chùa ăn trung bình là 12 phút cho đến 15 phút. Nếu ai chưa quen thì tới chùa Phổ Quang vào trưa nay, ta sẽ làm quen với cái cách ăn của chùa, ăn trong lặng thinh. Vì lặng thinh đó cho nên mình suốt thời gian chỉ có nhai thôi, nhai nghiền thực phẩm, nuốt, nhai nghiền nuốt. Còn mình ăn mà vừa ăn vừa nói là mất công sức. Và sau khi ăn xong rồi ta dọn sạch, để trà nước lên, ta tâm sự, không có muộn màng gì hết á. Cái đó thì hơi khó, nhưng mà tập rồi nó sẽ quen. Yếu tố thứ hai đó là nhìn nhận khuyết điểm của mình và của người mình thương. Ở trong bài kinh thứ 15, kinh so sánh, chúng tôi đặt tựa lại là kinh soi gương nhan cắt. Ngài Mục Kiền Liên đó dạy chúng ta hãy mời gọi những người thân thương mình làm vai trò chiếc gương soi, và thỉnh mời họ soi gương cho mình trước khi mình tự soi. Nhân cách của con người đó nó quý trọng, và do đó đó sự trọn vẹn không có tì vết đó, sẽ là một cái điểm nhấn mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người thân thương. Ngài mới đưa ra một hình ảnh đó, như là những cô gái, những chàng thanh niên mỗi buổi sáng trước khi ra đường đều có thói quen là soi gương. Nữ thì trang sức bằng các hình thức trang sức phẩm để làm đẹp, nam thì cũng phải tươm tắp sang trọng, và nếu phát hiện trên gương mặt của mình hay là áo quần của mình có một cái tì vết nào đó thì lập tức không cần ai yêu cầu ta cũng cần phải làm sạch nó thôi. Ngài nói tương tự như thế, nếu tất cả chúng ta biết chăm sóc cái nhân cách của mình và soi gương nhân cách như vậy mỗi ngày mấy lần thì đảm bảo đó là cái đời sống gia đình đó nó sẽ rất là hạnh phúc. Ta biết là mình có cái lỗi A, người chồng hay là vợ đó có cái khuyết tật B, và hai cái này đó nó giống như nước và lửa, đụng lại đó hai cái tôi sẽ bị thách đố, và do vậy tạo ra giãn lý trường thành hay là giải trường sơn, giải ngăn cách vô tình hay là trong tâm lý. Cái đó để đâu lấy dài đó, nó dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc gia đình. Ở đây đó, khi khích lệ người khác làm cái gương soi đó thì ta sẽ thấy rõ mình một cách tròn trịa hơn. Mình đặt mình trước một tấm gương, tấm gương cao hơn mình thì thấy là từ chân cho đến đầu, ở mặt trước và mặt sau ta không thấy được. Dù có xoay ngược cái này khoảng chừng là 90 độ, hoặc là nếu ai mà thực tập yoga tốt đó, có thể xoay được đó là 180 độ cái cổ ra làm sao đi. Thì cũng không thể soi gương hết trọn vẹn cùng lúc. Soi thấy ở mặt trước thì ta quên đi mặt sau và ngược lại. Còn khác là soi mình đó, ta có thể đứng ngắm nghía từ trái, phải, trước và sau. Nên diễn viên hay là các cái loại hình sân khấu đó thì đều phải có cái người làm make up giúp cho bản thân. Nhân vật đó mà làm make up á, nó sẽ bị chủ quan, không ăn khớp với cái tính cách nhân vật, và có thể lên ảnh nó không được đẹp. Cái đó cũng là một cái cách là chăm sóc sắc đẹp bởi sự hỗ trợ của người khác. Mà nếu mình xem nó như một cái gương soi về thẩm mỹ thì rất là hay. Mời người khác, và do đó ta phải có một thái độ hân hoan đón nhận, cởi mở tiếp thu và nhanh chóng thừa nhận những cái khuyết điểm của mình nếu có. Khi mà được người khác góp ý đó, thì ta có thể đưa ra một cái cán cân rằng việc góp ý này có thể làm cho tôi không vui, hoặc là lời nói của tôi có thể làm cho người thân thương nó không hài lòng. Ta hãy đặt ra một cái câu hỏi: thật sự nó có phải là một khuyết điểm hay không? Có khi là có lúc là không. Trong tình huống là có đó thì đừng nên nổi cáo, dẫn đến những phản ứng giận tức và ta đùng đùng với nhau đó, là phá hỏng hết mọi thứ. Nó đề đó là nói về nhau trong sự tôn trọng, đúng lúc, đúng chỗ, chứ phải lúc nào cũng nói hết. Cái ngữ điệu ở trong lời nói đóng vai trò khá quan trọng, vì nó là những cái sắc độ của thái độ và cảm xúc của chúng ta. Khi mình viết lên trên giấy một câu thế này: hôm qua anh về muộn quá, mẹ con em chờ, nhớ anh vô cùng nhưng hơi buồn. Thì đọc lên một cái câu như thế, nó là cả một cái nỗi cô đơn, một cái lời kêu cứu, một cái cảm giác muốn được chăm sóc và quan tâm, một thái độ cảm thông, vân vân, không có trách móc vậy. Thì nếu người ta nói bằng ngôn ngữ hôm qua mà có em chờ là thấy có vấn đề, cũng là thái độ thương yêu, nhưng mà cái sắc độ của cảm xúc đó, nó được thể hiện qua cái ngữ điệu giao tế đó, làm cho người nghe mặc dù biết rằng mình có lỗi đấy, nhưng không phải đây là cái cớ để trách móc bạn nhau. Rồi nếu như ta nói ngọt: ngày hôm qua mẹ con em chờ, anh về muộn quá, thầy nhớ. Nếu mà anh về sớm hơn thì mẹ con em hạnh phúc lắm. Người ta nói nhỏ nhẹ như thế, ông chồng nghe mát ruột, là sao ông ráng về sớm hơn. Tình huống hai, nếu đó không phải là khuyết điểm và nó không có cái tác hại gì cho ai hết, vấn đề ở chỗ là hai người khác cá tính của nhau. Một người thì muốn người kia chiều, người kia thì có cá tính riêng không thể chiều được, họ thích thể hiện và sống với cái phong cách độc lập. Thì lúc đó ta nên quan niệm như thế này: không thiều chiều thế mình thì có sao đâu. Và từ đó ta phát khởi cái tính cách đó, là tôn trọng cá tính của nhau. Thương yêu nhau không phải là biến hai trái tim làm một, như trong cái bí tích hôn phối của Thiên Chúa giáo đó. Ta nói là hôn phối là một nỗ lực biến hai trái tim làm một, cái đó chỉ có trong lý thuyết à, chứ không có trong thực tế. Hai trái tim mà làm một với nhau thì không thể sống chung với nhau được. Do việc khác nhau nó mới hút nhau. Nam với nam mà thương nhau, nữ với nữ mà thương nhau thì đó là hoặc là BD hoặc là môi, chứ không phải là một cái tình yêu mà được xã hội công nhận. Vì nó khác nhau cho nên nó mới tạo ra hấp lực. Thì cũng như thế, nếu ta nhìn một cách rộng hơn, cá tính khác biệt nhau không phải là để so đo hơn thua, mà là để bổ sung. Và do vậy người vợ có những cơ hội để học ở người chồng, người chồng có cơ hội để học và bổ sung từ người vợ. Thì đôi ta không có cái thói quen lấy mình làm lời quy chiếu và bắt mọi thứ nó phải chiều theo mình hết. Còn không chiều thì bực tức trách móc. Và nếu ta đặt ra cái có tác dụng gì không, câu trả lời là không, và thậm chí có thể là dẫn đến tình trạng là nguy kịch hơn. Vấn đề thứ ba là tìm ưu điểm của người bạn đề. Cái này nó quan trọng hơn nhiều lắm. Về khuyết điểm thì Đức Phật khuyên là hãy tự tìm ra cho chính mình càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với người mình thân thương đó, thì phải khéo léo để cho khi được chỉ điểm người ta không có bị mặc cảm, không bị nhột nhạt, và do vậy dẫn đến cái thái độ tích cực, đó là tiếp thu và đổi thay. Và Đức Phật cũng đã xác định trong kinh Pháp Cú như thế này: Trên đời này đó không có người hoàn toàn được khen và cũng không có người hoàn toàn bị chê. Ý Ngài muốn nói là khen và chê đó là hiện tượng tương đối. Ta có muốn hay là không muốn, nó vẫn diễn ra theo cái quy luật biệt nghiệp và cộng nghiệp của nó. Cho nên khi bị người khác chê đó, đừng lấy đó mà làm buồn. Khi được người khác khen đó thì cũng đừng vì đó mà vội vui. Nhưng mà nói trong kinh Trương Bộ đó, tiếp nhận một lời khen, một bậc chân nhân đó phải đánh giá lại chính mình rằng là những đóng góp của tôi, nhân cách, tương quan xã hội có thật sự là xứng đáng hay không. Nếu xứng đáng đó không có gì để vui, bởi vì về nhân quả tôi làm tốt cho nên cuộc đời khen thưởng. Để gì? Để ta không rơi vào chủ nghĩa cá tôi, chủ nghĩa công thần, và tiếp tục phấn đấu vươn lên để trở thành tốt hơn nữa. Nhưng không từ chối lời khen của người khác. Rồi từ chối lời khen là mong được khen tặng thêm lần thứ hai, ở một cái góc độ tương đối nào đó của tâm lý. Còn khi tiếp nhận một lời phê bình đó, thì ta cũng đánh giá mình một cách nghiêm túc và cẩn trọng rằng là tôi có lỗi thật sự hay không. Nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh, tác động xã hội, hoặc là trong hoàn cảnh như thế tôi có một sự lựa chọn khác hay không, tôi có thể làm một cách thức khác hay không, để tự đánh giá một cách nghiêm túc. Và nếu rằng là ta thấy là có lỗi đó thì nên nghiêm túc tiếp thu để thay đổi, và không có lỗi đó thì phớt lờ ăn lê xem như không có chuyện xảy ra hết đó. Những người mà bị những cái chứng bệnh cảm xúc hay là nhạy cảm cảm xúc đó thì khổ đau về cái này nhiều lắm. Thì chẳng lẽ suốt cả cuộc đời ta cứ đi bận tâm hết người này nói người kia nói, rồi thời gian đâu mà chăm sóc và hạnh phúc bản thân. Cho nên đó, lời phê bình sai không đáng để chúng ta quan tâm. Những hành động mang tính cách là phá đám, trò gậy bánh xe, thiếu cảm thông cũng không đáng để chúng ta bận lòng. Vì vậy cứ thẳng bước mà đến với lập trường. Việc tìm một cái ưu điểm đòi hỏi trước nhất chúng ta phải khách quan và thấy được cái giá trị của đó là thật có. Người xấu cỡ nào cũng có một cái đẹp riêng. Nên là một số nhân vật ở phương Tây nó nói là không có phụ nữ xấu, chỉ có điều là không biết làm cho người phụ nữ đó trở nên đẹp đó. Đó là quan niệm về thẩm mỹ. Thì nếu ta áp dụng nó về cái nếp như là một cái nét đẹp đó, thì không có con người nào là xấu hết. Có điều là ta chưa để cho những cái nếp đó trở thành là điểm nổi trội. Do vậy bài thực tập tìm ra những ưu điểm của người chúng ta thân thương là rất cần thiết. Một người chồng có chí cầu tiến, vợ thì thầy hài lòng an phận phủ thường. Tại vì mình đi tìm những cái tiềm năng đang bị ngủ quên ở người vợ, thì người chồng phán cho người vợ bằng những cái gáo nước lạnh. Từ lúc tôi thương bà, tôi lấy bà về tới giờ tôi thấy bà dở hơn, tệ hơn vợ ông đậu. Đã yếu kém về cái tự tin rồi mà nghe phán như thế là cái tự tin nó muốn chết luôn, mệt mỏi theo. Ta đổi lại, những cái nào tệ vợ ông đậu đừng có động đến nhiều, vì cái tự ái làm cho người ta sẽ phản ứng lại là tôi vậy đó, ông có thương thương thôi, không thương thì đi thương người khác. Nhiều câu nói chơi như thế nhưng mà có tác hại thật. Cho đến lúc mà ta thương người khác rồi thì mới ăn hận. Cho đó đó là tìm những cái cách để mà phát minh, phát hiện ra những cái ưu điểm của người mình đang thương. Tôi biết là bây giờ vợ mình, chồng mình có được một cái năng lực này, nhưng mà chưa ai tác động vào nó, giống như một cái gọn mỏ đang còn ngủ quên dưới lòng đất. Vấn đề còn lại là ta tạo ra cái phương tiện để khai quật nó lên, để biến nó từ cái giá trị thô trở thành là giá trị sử dụng. Dựa vào kinh Pháp Hoa, ta nên mạnh dạn làm công việc này. Ví dụ như cái phẩm tôn địa dẫm xuất, từ dưới đất giọt lên. Nghe nó giống như huyền thoại đó. Có rất nhiều vị Bồ Tát ở phương xa tới nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa và tâm đắc với pháp môn Tam Thừa Quy Nhất, tức là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, quay về với Phật Thừa thôi để đạt được cái giác ngộ cao nhất. Mà đôi lúc đó, vì tự ti mặc cảm, người ta không dám thừa nhận là mình có năng lực này. Đức Phật giúp cho chúng ta giữ chiếc chìa khóa để nâng lên dây cót cái tinh thần và năng lực của chúng ta lên để biến nó trở thành một hiện thực. Thì Đức Phật có nói là: thưa các vị Bồ Tát, thứ nhất là Như Lai xin đánh giá tích cực thiện chí của các vị, những người đến từ các hành tinh khác muốn đóng góp cho con người quá nhiều bất hạnh và khổ đau ở hành tinh của tôi. Nhưng tại hành tinh này đó, nó cũng có nhiều nhân vật đó dưới hình rất là tiềm năng, cho nên là tôi sẽ cố gắng là phát huy các tiềm năng đó để cho họ tự phục vụ chính mình và phục vụ những người thân thương. Vừa dứt lời đó thì từ dưới đất vọt lên rất nhiều các vị Bồ Tát mới toanh và làm rất nhiều các Phật sự đóng góp cho xã hội. Nỗi khổ niềm đau nhờ đó mà được rũ bỏ, chuyển hóa, hạnh phúc dâng trào và bền vững. Đây là một cái câu chuyện triết lý mà việc giải mã các hình ảnh của nó có một ý nghĩa rất là lớn. Đất á, được xem như là một cái quặng của tất cả những cái kim loại, và nó là một cái kho tiềm năng cho tất cả những hạt giống. Không có đó là không có gì có thể sanh sôi để nở được hết á. Và tâm của con người như là một cái quả địa cầu, nó chứa các hạt giống tốt xấu, phàm thánh, hạnh phúc khổ đau, và nhiều cái quặng ngõ bị quên đi hoặc là chưa được phát hiện. Nếu như lúc đó Đức Phật tiếp nhận cái thiện chí của các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác á, thì vĩnh viễn ta bà sẽ phải bị lệ thuộc vào cái nguồn nhân lực. Trong thế giới tâm linh đó thì tiếp diện là vô điều kiện, nhưng mà trong thế giới của người phàm đó, khi ta nhận viện trợ của một đức mạnh hơn, lớn hơn á, thì luôn luôn nó kèm theo các điều kiện về chính trị hoặc là các điều kiện về tôn giáo, hoặc bao gồm cả hai. Cho nên đôi lúc đó, là kẻ bé là không có tiếng nói, người nào giàu sang là mạnh miệng là quyết định được, vì lệ thuộc vào mà tiềm năng nó đang có mà mình không biết sử dụng, hướng ngoại vọng ngoại đó là một sự tổn thất. Gần đây đó thì chính phủ Việt Nam mới khởi xướng là người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao, rồi quay trở về văn hóa Việt Nam, hay tôn vinh ngày văn hóa Việt Nam. Mình có từ lâu nhưng mình bị bỏ quên. Sự muôn màng đó dù sao cũng đáng khích lệ, tức là nó có một cái sự quay trở về còn hơn là quên luôn, mất luôn. Hay nói cách khác là không bao giờ mất giá trị với những sự nỗ lực dầu có muôn màng. Sau một thời gian trao những chiếc chìa khóa hướng dẫn những nghệ thuật về phương pháp và trải nghiệm kinh nghiệm của những người đi trước đó, thì những người mới toanh sẽ bắt đầu trở thành già dặn và làm được cái công việc của các chuyên gia. Và rồi Việt Nam về giáo dục, khoa học, kinh tế và các phương diện khác cũng phải như vậy. Thì nếu như ta tính mời chuyên gia nước ngoài về suốt cả cuộc đời, suốt cả kiếp này, thì Việt Nam vĩnh viễn là phải bị lệ thuộc vào người khác thôi. Tìm ra một cái ưu điểm đó, nó không khó đến độ là mò kim đáy biển hay là thắp đuốc đi vào ban đêm để tìm kiếm những cái gì có giá trị. Mỗi người nên có một sổ tay, vợ và chồng mà nếu mà có hụt hạch với nhau rầy ra tạo ra những cái gút mắt đó, vì ta thấy cái khác biệt về cá tính sống đó làm cho chúng ta ngột ngạt, thì hãy tìm ra những điểm tích cực của nhau. Ví dụ sáng mơ đó, ông chồng đi làm đó, thì nói anh đi nha em, thì đó là một cái ưu điểm. Nhiều người thấy nó đâu có giá trị gì, trong khi cái mà các bà vợ muốn là làm sao anh về mang theo kinh tế về cho gia đình này. đòi hỏi quá cao. Chuyện nào ra chuyện đó, ta đi tay chào mình câu là xuống thấy mồ rồi, không chịu tiếp nhận mà đòi hỏi khác làm gì. Lẫn lộn giữa vật chất với tinh thần đôi lúc không phải là hạnh phúc. Hoặc là vì là một cái người quen với những ngành nghề trí não, suy nghĩ, trước tác, phát kiến, phát minh, nên có một số cánh mày sâu rất là quen cà phê đậm đặc, thuốc lá, trà, có người đó là rượu bia, thì mình biết rõ là cái này không phải là một cái ưu điểm nè. Nhưng mà mỗi khi đó ông chồng kéo một điếu thuốc đó, bước ra ngoài trước cổng nhà ông hút là quá lịch sự, dù là chưa bỏ được mà lẽ ra là nên bỏ, thế vẫn là ưu điểm hơn là ngồi trong nhà phì phào cho bà vợ cùng hít theo. Cho nên ta nên ghi nhận cái ưu điểm đó. Còn nhậu cũng là đôi lúc cũng xài khước mềm, nhưng mà khi vợ gọi điện thoại cái thôi thì anh về thì cũng là quá tốt, còn hơn là không lắng nghe. Tức là nếu như ta bỏ đi cái thói quen đó là lý tưởng hóa, thì ở bỏ người ta có thể tìm ra hàng chuỗi các cái ưu điểm mà đối với ta quên đi và xem đó, nó không có là cái gì hết. Cái tiêu chuẩn mình đặt là 10, nhưng mà người ta mới đạt được là 4, 5, 6 là tốt hơn là con Giê-xu. Mà không chịu ghi nhận, mình muốn đòi 10, còn mà không là bỏ hết, tôi không cần đến, thì làm sao hạnh phúc được. Ai sống với chủ nghĩa lý tưởng đó, là sống với cái chủ nghĩa hư vô, là tự tạo ra mình quá nhiều áp lực ở trong sự mong cầu người khác phải đạt được. Mà trên thực tế, nếu ta tự tạo ra cái chủ nghĩa cho mình, chưa chắc mình đã làm được. Như vậy là gây áp lực cho người thân và gây áp lực cho bản thân để làm cái gì? Nói một cách khác là khi mà ta tạo áp lực cho người thân thương đó, là đồng lúc đó ta đang gây tạo áp lực cho bản thân mình. Và Đức Phật đã cảnh cáo chúng ta không khéo sẽ rơi vào tình huống cầu bắt đắc khổ. Mong mỏi nhiều quá không được thì khổ thôi. Cho nên phải thực tập hài lòng, thấy được cái ưu điểm nào đó hài lòng, để ta tìm được niềm vui với người chồng hay vợ của mình. Tương tự đó với những người thân thương còn lại trong một gia đình. Mỗi khi phát hiện ra một điểm tích cực nào đó thì ta nên cổ vũ, khích lệ, tán dương. Ta nghe ta mát ruột, phấn chấn tinh thần để vươn lên nữa. Có một lần vào năm 2003, chúng tôi tổ chức hội trại sáng tác cho giới văn nghệ sĩ Phật giáo tại Đại Bà Rịa, trong một không gian ngôi chùa rất là thoáng rộng với nhiều cây xanh. Thì 2 giờ chiều là cái giờ mà tất cả các sáng tác viên đó sẽ biểu diễn cái sáng tác của mình, có nghệ sĩ đánh đờn. Chúng tôi có mời một số tác giả lớn đi theo để đánh giá và góp ý. Một tác giả nhỏ, tức là mới vào nghề thôi, sáng tác một cái bài ba câu vọng cổ về cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Mà các cái khước vận đó, nó ăn với nhau lắm. Cứ bốn chữ hoặc là ở cái dấu chấm dấu phép là nó ăn vận với nhau. Nghe rất là hay. Chỗ đó nó có một vài cái sơ suất nhỏ thôi, mà vị tác giả lớn đó đánh giá vô phán liền, chọn cái bài này cái lỗi 1 nè, lỗi 2 nè, lỗi 3, lỗi 4 nè, để chứng tỏ rằng là mình là chuyên gia, còn chỉ là còn hơi sơ đẳng. Làm cho người đó nói thôi tại vì sao tôi cũng thèm sáng tác vậy, nó mệt quá. Nếu như vô mà nói cái bài này hay lắm, trong 3 câu thôi mà nó thể hiện hết toàn bộ ý nghĩa của nó rồi, rồi ta tìm ra những cái đặc điểm ta khen hết, rồi sau đó mình vuốt nhẹ cái góp ý thôi. Cái này nếu sửa lại là số 1 ấy. Cái người nào mà nghe không khoái không à. Mặc dù ta là học trò mình, thậm chí là con cháu của mình, nhưng mà mình phê bình quá nghe là mất tinh thần. Và mỗi lần gặp mình nó bị nỗi ám ảnh trỗi dậy. Ở tại Trung Hoa có một vị thiền sư nổi tiếng là viết cái bút thư pháp gọi là Đại Tự, gọi là nhất bút tự, tức là đặt cái bút xuống viết quẹo một cái là xong một chữ chứ không có cắt bút lên. Cái đó là nó dễ với tiếng Việt, thì chúng ta kết nối theo cái chiều ngang từ trái sang phải. Nhưng mà đối với thư pháp Chế Hán á, trên, dưới, trái và phải á, cái nào trước nào sau nó có quy luật của nó. Bây giờ đặt một cái bút xuống rồi viết như thế này mà không gì đó, phải nói là một thách đố. Hòa thượng ngồi viết cái chữ thiền. Câu chú tiểu vào bên nó, trời ơi, thầy ơi, sư ông ơi, sao ông viết chỗ này nó không được đẹp. Cái nét này nó giống như cái cù gậy vậy, chứ không phải là một cái nét thông dong thiền được, mà phải có chữ thông dong chút xíu. Mình xét rồi đó, viết lại. Chú tiểu nó, trời ơi, thiền này nó, cái nét này nó rời rạc quá, giống như vậy nó buông thả quá, không giống thiền xong rồi. Xong xét rồi đó bỏ. Ông viết 100 tờ, chú tiểu này là phán xét 100 lần. Đợi chú tiểu đi vào nhà làm công quả, đem nhức ven một cái ra cái chữ để đề luôn. Bây giờ nhắc đến chữ thiền của vị hòa thượng đó, ai cũng nói là một là kiệt tác, không ai có thể viết đẹp hơn được. Ý thức về cái sự phê bình của người khác, nó làm cho chúng ta khởi về một cái nỗi ám ảnh. Thứ nhất là từ hữu thức, và sau đó là dưới cái cõi vô thức, như là một cái tảng băng nhầm, và nó làm cho chúng ta là khóa lại, nhốt lại cái tiềm năng bị ngủ quên. Thế là ám ảnh nó dần xé về cái cõi hữu thức của chúng ta nhiều lắm. Ai quá bận tâm về những lời khen tiếng chê của người khác đó, thì cái tôi mình nó đang tồn tại trong một tác phẩm nghệ thuật. Và do đó khi thể hiện ra tác phẩm nghệ thuật này, nó có những cái mà phải tốt đi, phải polish đó thì nó mới có thể tốt được. Chúng ta không thể ra một cái nét tự nhiên. Hiểu được điều đó thì ta nên thấy là cái việc mà nêu bật được những cái ưu điểm để lên dây cót tinh thần của người khác đó, là rất có giá trị. Thay vì chúng ta nhìn thấy lỗi, khuyết điểm, mắng chửi, chì chiết, la rầy, làm cho người đó cảm thấy ngột ngạt quá, bể rất nhiều áp lực bỏ đi. Chứ tôi dám cam đoan là khi chúng ta làm bài thực tập đó một thời gian đó, thì ta có cảm giác là dễ thương, dễ mến và quý trọng người mà mình đang sống chung và các thành viên còn lại trong gia đình. Và cái số lượng các ưu điểm nó cũng không thua kém gì những khuyết điểm, thậm chí là nổi trội khuyết điểm nữa. Nhưng mà vì trước đây ta là người cầu toàn, lý tưởng hóa, thần tượng hóa, đặt quá nhiều tiêu chí đi, cho nên là thấy gì nó cũng lỗi, thấy gì nó cũng trục trặc, thấy gì nó cũng chưa được như ý, khổ đau. Vấn đề thứ tư, có lòng khoan dung độ lượng. Khoan dung độ lượng được thực hiện khi mà mình biết rất rõ là người sống chung với mình và các thành viên còn lại của gia đình có thể có những cái khuyết tật A, khuyết điểm B, như lỗi C, thậm chí là tội. Và hãy nhìn từ góc độ tâm lý học Phật giáo rằng là lỗi và tội đó là thuộc tính của người phàm. Thế còn người phàm thì học ít nhiều dưới mà hai thế này. Lỗi thuộc về dân sự, liên hệ đến văn hóa, các mặc định trong gia đình, xã hội, vân vân. Tội á, nó thuộc về luật pháp, ngược lại với hiến pháp, những quy định, những quy luật, những cái nội quy, hiến chương, vân vân. Và không phải thể ai có một cái lỗi là vứt bỏ thì không xài được hết. Một quả táo nó bị thối ở một địa điểm nào đó, ta có thể chặt đứt 1/3 nơi mà có cái con sâu đang, bỏ đi 2/3 còn lại vẫn ăn với sức khỏe được đảm bảo an toàn. Và có những trường hợp ta bỏ đi 2/3 thì 1/3 còn lại vẫn ăn ngon mà. Trong một tô cơm thỉnh thoảng á, ta phát hiện ra có một cái hạt thóc, một sạn nhỏ, một sợi tóc, người khó tính á, vứt bỏ luôn cả tô cơm nhờ gớm á, hay là đang ăn ngon lành mà đưa cái đũa gấp một cọng rau lên, phát hiện ngay cái ngóc đất cọng rau có con sâu, rồi quan trọng quá đó, cho nên là bỏ cơm luôn, không ăn nữa. Rồi ta chì chiết, ta mệt mỏi với cái người nấu đó. Mình đôi lúc cái người nấu đó đâu có dụng ý xấu gì đâu, một cái sự sơ tình, sơ ý thôi. thì lúc đó nên áp dụng thái độ rộng lượng, chỗ nào có sâu thì bỏ đi, sỏi thì gấp ra, lúa thì bỏ ra, còn lại là cơm ta vẫn ăn ngon lành. Mà lỡ nhai trong 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 miệng mà cắn lấy những cái hạt hạt sạn nhỏ gây rột rạc thì chịu khó lấy cái dĩa cái chén người ta đi giả ra rồi ăn tiếp thôi, coi sao đâu, chứ bỏ hết chi uổng. Đó là cái nhìn rộng lượng. Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen là soi kính lúc người khác. Bản thân mình đó thì mình để cái kính diễn thị, còn người khác là mình để cái kính lúc nó to như thế này, lúc 1, lúc 2, lúc 3 nữa, nhưng to nó lên thì làm sao có hạnh phúc nữa nha. Không có cái tâm rộng lượng. Chúng tôi có cơ hội làm trợ lý cho một số vị hòa thượng, và phần lớn các ngài là như thế này: lỗi thì không phê bình, dạy trong những tình huống cần thiết để chúng ta khắc phục, là tốt quá là tán dương để mình phát huy. Thế những bậc thầy như thế tức là hiểu được cái người trợ lý và cộng sự của mình, làm cho người đó ngày càng được hoàn thiện hơn. Làm cha làm mẹ đối với con cái cũng như thế, vợ chồng với nhau cũng như thế, cho nên phải bỏ cái thái độ là dùng kính kính lúp soi để ta phát huy được những cái tính cách là rộng lượng, không còn so đo xét nét những việc nó quá nhỏ nhặt ở trong sinh hoạt gia đình, mà những chuyện nó không đáng gì mà cứ để ý để tính, nó mệt mỏi cho bản thân rồi mệt mỏi cho thân nhân. Mỗi khi có biết đến nó, trời tôi thương ông lắm tôi mới làm thế, ông mà đi thuê người khác chưa chắc ta đã làm đâu, nói như thế là què rồi. Hãy thực tập tính cách rộng lượng, tức là xề sòn chút xíu, thiền hơn chút xíu, và lúc giả bộ nhắm mắt lại, đến lúc giả bộ bịch lỗ tai lại và không nghe không thấy, thì chuyện nó không đáng để phải bận tâm, để cho cái hòa khí được có mặt ở trong một gia đình. Có nhiều chị em phụ nữ đó, vì mình đặt kỳ vọng ở người chồng nhiều quá đi, rồi nghe người làm sớm nói ngày hôm nay tôi thấy ổng đi với cô nào không biết đi về chuyện gì, nội dung phải làm sao, mà cứ nghe nói như vậy là bắt đầu báo quản thư đỏ lên, mà cái đụng đến nó là ghen tuông thì cũng người ta thường tình trong cái ống có chuyện gì hết á, thì về chì chiết mà người ta giải thích rồi cứ phải tấn công tiếp tục, và phải yêu cầu cho cái người chồng không có chuyện ấy phải thừa nhận là mình có mình mới cảm thấy hài lòng, chứ mà không có, có cảm giác là mình bị lừa đảo. Ức chế tâm lý đó nó làm cho ngột ngạt khó thở lắm. Từ là một cái người bị nghi can mà không khéo cái người vợ có thể ứng xử người ấy như là một tội phạm, mà mệt mỏi. Thì nhiều ông mới nói trời ơi tôi tốt quá mà bà còn nghĩ xấu thì thà tôi xấu giống như bà nói cho nó què, thì giả sử có bị cự thì cô không sao. Đừng nên dẫn đến cái tình trạng đó. Thông cảm, an ủi, động viên, giúp đỡ cho một người nào đó phát hiện ra những cái lỗi của mình, có cơ hội để tháo mở nó, làm mới nó, vượt qua nó. Đây là nghệ thuật mà Đức Phật đã dạy. Đức vua A Xà Thế, khi ông sai sức lương tâm, thấy rõ được cái việc mà giam nhốt cha bằng cách là xóa ngôi cha ở trong ngục tù, rồi lát dao hoặc bén vào cơ thể người của cha để búa vào, để cho cha phải chết tức tưởi ở trong tu ngục. Điều đó nó làm cho ông muốn tâm Phật, và đã đi rất nhiều nhà tâm linh mà không tháo mở được. Nhưng khi được dẫn đến Đức Phật, ngài nói có hai câu thôi là ông đã giác ngộ rồi. Có hai bậc thánh trên đời: bậc thánh lý tưởng, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng tạo tội, huống chi là lỗi. Bậc thánh thứ hai đó có lỗi hoặc là có tội, nhưng khi giác ngộ được rồi đó, không để nó tái phạm trong tương lai và nỗ lực chuyển nghiệp. Này đại dương, bậc thánh thứ hai là tôn quý hơn hết. Bậc thánh thứ nhất là lý tưởng, mà lý tưởng là không có thật, đó là cái chuẩn mực để chúng ta phối và nhón để đạt được một phần nào hay là trọn phần. Còn đó là thánh thật đó, cũng trải qua những cái lỗi, những cái lầm, rồi làm mới vượt qua. Của hồ á, chồng hay là vợ mình cũng là người phàm thôi, con cái mình cũng người phàm thôi, người thân trong gia tộc là hay là những người hợp đồng lao động, thuộc hạ, đối tác của ta cũng là người phàm thôi. Cho nên mình làm chữ để làm gì? Có cái nhìn cảm thông để giúp và nâng đỡ ta vượt qua. Bởi vì con người theo Phật giáo không phải là kẻ thù của con người, mà tham sân si, các loại tâm lý tiêu cực mới là kẻ thù chung của hạnh phúc. Thay vì ta chỉ trích trừng phạt người đó, nỗ lực giúp cho người đó được vượt qua, đó là thái độ rộng lượng. Ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2010 vừa qua, tổng giám thị trại giam Phú Sơn 4 thuộc thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 80 cây số, đã mời chúng tôi đến chia sẻ 5 buổi pháp thoại cho 5.600 phạm nhân hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Sau khi chia sẻ xong đó thì trước khi chia tay, anh có làm một cái tiệc để đãi thái đoàn. Hôm đó anh có mời ông trưởng ban tôn giáo của thành phố Hà Nội đến dự nữa. Cái câu phát biểu của anh nó khác từ chỗ này, là tôi có một cái cảm thông với anh chị em phạm nhân lắm, cho nên đó là mặc dầu đó nói về luật đó, thì việc mà thỉnh mời các ông thầy tu vào đây nói chuyện đó là chưa được phép. Tôi làm thí nghiệm, và nếu có gì thì tôi chịu trách nhiệm về nó. Qua 5 buổi nói chuyện đó, thì anh đã thấy có tác dụng thế nào, mong anh cũng thuyết phục với lãnh đạo Hà Nội để cho cái công việc này nó được diễn ra. Là một nhà quản lý về tội phạm mà lại có một cái cảm thông, vì thấy rất rõ là trong số phần lớn các nguyên nhân tội phạm nó có yếu tố là túng quẫn về kinh tế, nghèo khó trong sinh hoạt, nó dẫn đến cái tình trạng là người ta phải vi phạm luật pháp để mà tồn tại, hoặc là nó có những cái cạm bẫy, những cái cám dỗ, hay là do về rượu cho nên nó mất cái sự kiểm soát, dẫn đến con đường tội lỗi, hiếp dâm, giết người, vân vân. Nhờ cái dịch rộng lượng đó, cái người quản lý mới có thể phối đối kết với các hoạt động tâm linh của Phật giáo, đưa vào đây để chuyển hóa đến tận gốc rễ của cái hành vi sai lầm là ở tập. Chứ mà không, mãn hạn tù, nếu tâm không được thay đổi thì chỗ nào có điều kiện và chắc xúc tác thôi. 5 năm, 20 năm ngồi tù đó, thì các cái hành vi tội lỗi xấu này nó giống như con hổ bị nhốt đói thôi. Và ra tù nó có cơ hội đó là đi tìm thực phẩm ăn một cách ngấu nghiến mà ngon lành hơn. Trại giam thì không quan tâm đến cái này, nhưng dưới góc độ tâm linh đó, thì cái việc mà chuyển quán tại gốc rễ là tốt. Cho nên ta phải có cái tấm lòng rộng lượng, độ lượng để thấy được điều đó và giải quyết nó. Vấn đề thứ năm là chuyển tình thế. Trong một cái cuộc đối thoại hay là một cái bất đồng nào đó đó, thì việc mà đào sâu vào nó đó sẽ làm cho hai bên trở nên ngột ngạt hơn. Cái hố sâu của sự ngăn cách đó nó được tiếp tục xấy vào, nó giống như là một cái cục kẽ đó, mình dùng cái gì đó mình khoét nó vào, nó sẽ đau hơn. Đây là điều nên tránh. Xây dựng tình thế đây nó được hiểu là ta dùng cái tâm tích cực để chuyển cái cuộc đối thoại đang có lửa cháy qua một cái đối tượng, một sự kiện, một vấn đề khác có nội dung mà nó gợi mở là cái hạnh phúc giữa cả hai. Cho nên khi mà ta được xoay chuyển tình thế như vậy đó, thì người còn lại đó cũng đừng nên bị áp ức quá mà cứ đau sâu không chịu quên đi, mà ta nên hợp tác, đổi chủ đề, đổi đề tài là vấn đề nó khác liền. Cái đó được gọi là chuyển đại tâm. Nó giống như đài truyền hình, ta có 100 kênh, có kênh đó, phim ảnh, có kênh đó là nhạc, có kênh văn hóa, có kênh lịch sử, có kênh thế giới động vật, có kênh bạo lực, vân vân. Mình xem cái kênh nào, trong cái chương trình nào thấy không thoải mái đâu dạy gì mà xem nữa, tao chỉ cần bấm nút chọn đài, bấm kênh chọn kênh đó. Bây giờ có remote control cho mà bụp 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 là nó qua nó mới rồi, mà cái kinh tâm nó còn nhanh hơn là cái động tác này. Động tác lâu lâu pin hết bấm hoài nó không ra, và khoảng cách xa là nó không có hiệu quả, phải để đứng gần bấm. Còn chuyển đề tâm chỉ là một thay đổi về nhận thức thôi. Biết cách thì nó diễn ra trong một tích tắc, không biết cách là nó kéo dài đến một vài năm, vài tháng, vài ngày là chuyện thường. Một bế tắc mà để cho nó dài quá thì nó không nên. Và cũng đừng bao giờ để những cái quan trái, cái quan ức, cái ức chế tâm lý ở trong xã hội, công sở với những người ngoài đường đè nặng lên trên gia đình và trút nó lên trên những người thân thương của chúng ta. Có rất nhiều người không biết được chuyện ấy, cứ nghĩ là người thân của tôi được sinh ra là để chăm sóc cho tôi, cho nên mỗi lần tôi có nỗi đau với ai, hụt hạt với chuyện gì là về tôi trút đổ, ngay cả trong bàn ăn, thậm chí trên cái giường vốn là để hạnh phúc với nhau, mà có nhiều người cứ đem vào chuyện gì đâu không. Cái đó trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là mồi lửa từ ngoài xã hội vào trong nhà đốt cháy hạnh phúc gia đình. Rồi cũng có nhiều người chỉ trong nhà hụt hạt thì lại mồi lửa gia đình vào trong công sở, ngồi kể theo dạng tám với người A, người B, người C, người D, họ giải quyết được gì đâu. Mà nếu họ nói tùm lum, họ nói tiêu cực là đổ dồn vào lửa thì vấn đề trở nên quy to. Cho nên ở cái độ này ta hiểu Đức Phật muốn dạy chúng ta là gì? Nói với nhau thay vì là nói về nhau. Nói về nhau là ta nói với cái người đang vắng mặt ở ngôi thứ ba, còn nói với nhau là ta nói với tư cách là mình là ngôi thứ nhất và người được nói là ngôi thứ hai, để người kia ta có thể nghe được, ta có cơ hội biện hộ được, ta có thể chia sẻ được, giải bài được. Còn nói theo cái cách ngôi thứ ba, nó phán quyết người ta không giải bài được. Tòa án luật pháp còn cho phép gọi là kháng cáo mà, ở sơ thẩm không được rồi phải lên thượng thẩm bằng nhiều cách để người ta minh oan được, nhưng mà có nhiều người cứ phán quyết thôi và xem đó là chân lý cuối cùng, dấu chấm. Thái độ đó rất cực đoan, rất nguy hiểm. Cho nên á, lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi là không nên mồi lửa ở ngoài đường vào trong nhà, ở trong nhà ra ngoài ngã phố. Như vậy là ta đã khoanh vùng cái nỗi đau, khoanh vùng cái bất hạnh ở ngay điểm nó xuất phát, không tạo cơ hội cho nó lây lan. Còn giống như các chương trình chống virus đó, hoặc là diệt nó, còn diệt không được đâu, hay là nó khoanh vùng lại để cho nó không có nhiễm các hệ điều hành còn lại, tạo ra một hệ thống miễn nhiễm là rất tốt. Và cũng đừng bao giờ xem nhà mình, người thân thương mình là nơi để xả hơi, tệ hơn nữa là nơi để dặn cái chém thớt. Có nhiều người lớn tuổi nhưng mà làm nhỏ so với là cái người quản lý là con cháu của mình, rồi lúc đó nó cũng bất kính, nó nặng nó nhẹ mình, ức chế đó nói đâu được, nói bị cắt chích. Nhưng mà về nhà đó là chứng tỏ cái tôi của mình, cho nên là chửi vợ mắng con để chứng tỏ tôi này thì ghê gớm lắm, cái tôi đó nó đang nổi loạn để nó chứng minh rằng là nó đâu đến tệ mà phải làm dưới trước một cái chàng trai, một cô gái tuổi bằng con của mình hay là tuổi bằng em của mình, cháu mình. Đó là dặn cái chấm thớt, xả hơi sai phương pháp, sai đối tượng, hậu quả là mất hạnh phúc gia đình. Và ta phải biết tự giải thoát trước khi xã hội và những người thân thương có thể trợ giúp cho chúng ta. Tự giải thoát nghĩa là phải buông xả, không giữ lại trong lòng những gì không đáng giữ, vì nuôi nỗi đau đó là tự biến mình trở thành nạn nhân. Cái phương pháp quán vô ngã để không thấy mình là nạn nhân của những nỗi đau, đầm đau do con người, do hoàn cảnh, do xã hội, do thân thương tạo ra. Rồi phải quán là vô tác giả, tức là người khác ta làm xấu với mình đó, thực tế là mình biết nhưng mình cứ xem là họ không có chủ tâm, họ không có cố ý, để ta bớt giận, bớt hận thù, bớt trả đũa. Và những cái phương pháp thực tập như thế này đó, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề rút bắt tâm lý của chúng ta. Còn vấn đề còn lại đó, ai sai thì luật pháp trị, ta vẫn phải khởi tố, vẫn phải làm tất cả những thủ tục cần thiết để tự minh oan cho mình. Còn vấn đề còn lại ta không tự can thiệp vào, làm sai trước bằng luật pháp á, đôi lúc ta bị phạm tội nhiều hơn. Và nếu luật pháp nó có lỏng lẻo ở mức độ nào đó cũng đừng nên bận tâm, rồi nhân quả sẽ nghiêm trị người ấy. Như vậy là mình tự giải thoát cái nỗi đau mình ngay cái bế tắc do người khác tạo ra. Nói tóm lại, thấy được giá trị văn hóa của gia đình, nỗ lực vun bồi đó sẽ làm cho chúng ta tư cách là một thành viên sống trong một gia đình được hạnh phúc và bình an hơn. Xin chúc Ngài Văn hóa Gia đình Việt Nam như là một cái điểm tựa cho đời sống hạnh phúc vợ chồng cũng như là con cái của tất cả những người tại gia.